Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này The Body Keeps the Score Brain, Mind and Body in the Healing of Trauma của bác sĩ Bessel van der Kolk là một tác phẩm phi hư cấu quan trọng về sang chấn tâm lý, thần kinh học và điều trị. Cuốn sách không xem sang chấn chỉ là một ký ức đau buồn trong đầu mà trình bày nó như một dấu ấn có thể làm thay đổi cách não bộ, hệ thần kinh, cảm xúc và cơ thể phản ứng với thế giới. Dựa trên nhiều thập kỷ làm việc lâm sàng với người sống sót sau chiến tranh, lạm dụng, bỏ bê, tai nạn và bạo lực, tác giả giải thích vì sao nhiều người vẫn mắc kẹt trong trạng thái sợ hãi, tê liệt, cảnh giác hoặc mất kết nối, ngay cả khi nguy hiểm đã qua. Mục đích của sách là mở rộng cách hiểu và cách chữa lành sang chấn bằng cách kết hợp khoa học não bộ, trị liệu tâm lý, thân thể, quan hệ con người và khả năng phục hồi. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sang chấn để lại dấu ấn trong cả não bộ lẫn cơ thể. Một luận điểm trung tâm của cuốn sách là sang chấn không kết thúc khi sự kiện nguy hiểm chấm dứt. Với nhiều người, trải nghiệm đó tiếp tục sống trong hệ thần kinh, trong nhịp tim, hơi thở, cơ bắp, giấc ngủ, phản xạ sợ hãi và khả năng cảm nhận an toàn. Van der Kolk giải thích rằng sang chấn có thể làm rối loạn cách não xử lý ký ức và nguy cơ. Những vùng liên quan đến cảnh báo, ghi nhớ và điều hành lý trí không còn phối hợp trơn tru như trước. Vì vậy, người từng trải qua sang chấn có thể phản ứng rất mạnh trước một âm thanh, mùi, nét mặt hoặc tình huống tưởng như bình thường. Vấn đề không đơn giản là họ đang nghĩ quá nhiều về quá khứ. Cơ thể của họ đang hành xử như thể mối đe dọa vẫn còn ở hiện tại. Cách nhìn này rất quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ phán xét hành vi sang hiểu cơ chế sinh tồn. Nó cũng giúp giải thích vì sao các triệu chứng như đau mạn tính, mất ngủ, lo âu, tê cảm xúc hoặc khó tập trung thường đi kèm nhau. Chúng không phải là những mảnh rời rạc, mà là dấu hiệu của một hệ thống đang cố tự bảo vệ. Thứ hai, ký ức sang chấn thường không vận hành như ký ức thông thường. Cuốn sách nhấn mạnh rằng ký ức sang chấn có một tính chất đặc biệt. Nó không luôn xuất hiện như một câu chuyện mạch lạc, có mở đầu, diễn biến và kết thúc. Nhiều khi nó trở lại dưới dạng hình ảnh rời, cảm giác trong cơ thể, cơn hoảng sợ, ác mộng hoặc cảm giác bị cuốn về quá khứ. Điều này giúp người đọc hiểu vì sao việc chỉ yêu cầu một người kể lại chuyện đã xảy ra đôi khi không đủ, thậm chí có thể làm họ bị kích hoạt mạnh hơn. Khi hệ thần kinh đang ở trạng thái báo động, khả năng dùng ngôn ngữ và lý trí để sắp xếp trải nghiệm có thể suy giảm. Van der Kolk cho thấy sang chấn không chỉ làm thay đổi nội dung ký ức, mà còn làm thay đổi cách ký ức được lưu giữ và được gọi lại. Đây là điểm khác biệt giữa nhớ một chuyện buồn và bị ký ức xâm nhập. Trong trường hợp thứ hai, người đó không chỉ nhớ, mà gần như sống lại trạng thái sinh lý của sự kiện cũ. Vì vậy, chữa lành không thể chỉ là hiểu ra bằng trí óc, nó còn cần giúp cơ thể nhận biết rằng hiện tại đã khác quá khứ và nguy hiểm không còn đang diễn ra. Thứ ba, giới hạn của trị liệu chỉ dựa vào lời nói. Van der Kolk không phủ nhận giá trị của trị liệu trò chuyện, nhưng ông chỉ ra giới hạn của nó khi làm việc với sang chấn sâu. Nói về trải nghiệm đau đớn, có thể giúp người bệnh đặt tên cho cảm xúc, hiểu bối cảnh và xây dựng ý nghĩa. Tuy nhiên, nếu sang chấn được giữ lại trong phản xạ cơ thể và hệ thần kinh tự động, thì lời nói một mình thường không chạm được đến toàn bộ vấn đề. Một người có thể biết rõ rằng mình đã an toàn, nhưng tim vẫn đập nhanh, vai vẫn căng cứng, hơi thở vẫn nông và cơ thể vẫn muốn chạy trốn hoặc đóng băng. Cuốn sách vì vậy phê bình chỉ xử lý triệu chứng bằng phân tích, thuốc men hoặc kể chuyện lặp lại, trong khi bỏ qua cảm giác thân thể. Lý do của lập luận này khá cụ thể. Hệ thần kinh không được thuyết phục chỉ bằng lý lẽ, nó cần trải nghiệm an toàn một cách trực tiếp và lặp lại. Vì thế, quá trình hồi phục cần tạo điều kiện để người bệnh cảm nhận lại quyền kiểm soát cơ thể, học nhận diện tín hiệu bên trong và dần điều chỉnh phản ứng khi bị kích hoạt. Đây là một thay đổi quan trọng trong cách tiếp cận điều trị. Thứ tư, các phương pháp chữa lành cần kết nối lại thân thể, cảm xúc và sự tự điều chỉnh. Một phần nổi bật của cuốn sách là cách tác giả giới thiệu nhiều phương pháp trị liệu hướng đến thân thể và não bộ, chứ không chỉ tập trung vào lời kể. Ông bàn đến EMDR, phản hồi thần kinh, yoga, thiền chánh niệm, vận động kịch và các hình thức giúp người bệnh quan sát cảm giác bên trong mà không bị chúng cuốn đi. Điểm chung của những phương pháp này là chúng không xem cơ thể như phần phụ của tâm trí. Ngược lại, cơ thể là nơi quá trình hồi phục phải đi qua. Ví dụ, thực hành hơi thở và chuyển động có thể giúp người bệnh nhận ra mình đang căng, đang tê hoặc đang sợ, rồi học cách ở lại với cảm giác đó một cách an toàn hơn. Phản hồi thần kinh hướng đến việc giúp não điều chỉnh hoạt động của chính nó. EMDR được trình bày như một cách hỗ trợ xử lý ký ức sang chấn mà không nhất thiết phải kể lại mọi chi tiết. cuốn sách không nói rằng có một phương pháp phù hợp với tất cả mọi người. Thay vào đó, nó nhấn mạnh sự đa dạng của con đường chữa lành. Người bị sang chấn cần được hỗ trợ để tìm lại cảm giác làm chủ, thay vì chỉ được yêu cầu kiểm soát triệu chứng từ bên ngoài. Cuối cùng, quan hệ an toàn là điều kiện cốt lõi để phục hồi sau sang chấn, bên cạnh não bộ và cơ thể. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho vai trò của quan hệ con người. Sang chấn thường xảy ra trong bối cảnh mất an toàn, bị bỏ rơi, bị xâm phạm hoặc bị phản bội. Vì vậy, nó không chỉ làm người ta sợ một sự kiện cụ thể, mà còn làm suy yếu khả năng tin tưởng, gắn bó và cảm thấy mình thuộc về một nơi nào đó. Van der Kolk nhấn mạnh rằng con người điều hòa cảm xúc thông qua quan hệ. Một đứa trẻ cần người chăm sóc ổn định để học cách bình tĩnh lại. Người trưởng thành cũng cần những môi trường đủ an toàn để hệ thần kinh ngừng phòng thủ. Điều này có ý nghĩa thực tế trong trị liệu, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và gia đình. Nếu một người bị sang chấn luôn bị đánh giá là khó chịu, chống đối hoặc yếu đuối, họ có thể càng rút lui và cảnh giác hơn. Ngược lại, những mối quan hệ có ranh giới rõ ràng, sự tôn trọng và khả năng lắng nghe có thể giúp họ dần thử lại cảm giác kết nối. Cuốn sách vì thế không tách chữa lành cá nhân khỏi môi trường xã hội. Nó cho thấy hồi phục là quá trình sinh học, tâm lý và quan hệ cùng lúc. Kết luận, The Body Keeps the Score phù hợp với nhiều nhóm độc giả, nhưng đặc biệt hữu ích cho nhà trị liệu, bác sĩ, nhân viên xã hội, giáo viên, người chăm sóc và những ai muốn hiểu sang chấn một cách nghiêm túc hơn. Người từng trải qua sang chấn cũng có thể tìm thấy trong sách một ngôn ngữ để hiểu phản ứng của chính mình. Dù đây không phải là sách tự chữa lành, nhẹ nhàng hay đơn giản, lợi ích lớn nhất của cuốn sách nằm ở việc nó nối các mảnh thường bị tách rời, gồm ký ức, não bộ, cơ thể, triệu chứng, quan hệ và điều trị. Về mặt trí tuệ, sách giúp người đọc thấy vì sao sang chấn không nên được hiểu chỉ như yếu đuối tinh thần hoặc một chuyện đã qua. Về mặt thực hành, sách mở ra nhiều hướng can thiệp, từ trị liệu chuyên môn đến các cách tăng nhận biết cơ thể và xây dựng an toàn trong quan hệ. So với nhiều sách phổ thông về tâm lý, tác phẩm này nổi bật vì kết hợp kinh nghiệm lâm sàng, nghiên cứu thần kinh, các ca điều trị và phê bình hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần. Nó không chỉ mô tả nỗi đau mà còn đặt câu hỏi về cách xã hội nhận diện và điều trị sang chấn. Chính sự kết hợp giữa khoa học, lâm sàng và thân thể học khiến cuốn sách giữ vị trí riêng trong dòng sách về chấn thương tâm lý. Nếu bạn muốn ủng hộ Bessel van der Kolk, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!